chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Quốc Vy và Việt Nam rất vui khi gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Câu chuyện nông thôn mới. Thưa quý vị, là xã Thuần Nông, nơi có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 53,8% dân số trên toàn xã. Năm 2019, sau khi về đích nông thôn mới, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện hành trình xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thới Xuân đã khoác lên mình diện mạo mới. Cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi.
Năm 2022, Thới Xuân được Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Từ đầu năm đến nay, ngoài những hạng mục được cấp trên hỗ trợ, địa phương vẫn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao được bền vững hơn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với giải pháp giảm nghèo bền vững, đến nay, Thới Xuân đã xây dựng xong nhà đại đoàn kết cho hộ còn khó khăn về nhà ở. Tuyến đường ô tô dài 7 km từ huyện Cờ Đỏ vào trung tâm xã được nhựa hóa. 13 tuyến đường trục xã đến các ấp dài 29,7 km, ngang từ 3,5 đến 4 m được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và luân chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện hơn. Cùng với chính quyền địa phương tham gia trồng cây xanh tại các tuyến đường, thấy phong sóc ngày một khởi sắc, ông Đào Mến ở ấp Thới Trường 1 là người dẫn đầu phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, phấn khởi, nói:
cuộc sống của bà con ngày càng khởi sắc, nhà cửa thì hỗ trợ đầy đủ cho bà con hộ nghèo và cận nghèo, và tổ giao thông thông thoáng, xanh sạch, đẹp, vui lắm. Từ được công nhận xã nông thôn mới, từ đó thì khởi sắc mọi mặt thì bà con đều phấn khởi.
Để hoàn thành được mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy xã Thới Xuân đã ban hành ngay các nghị quyết chuyên đề về nội dung xã nông thôn mới nâng cao. Để trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch và phát động ngay đến các ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng. Qua phát động, người dân tích cực hưởng ứng, tạo cho việc xây dựng có thêm sức mạnh hơn. Xác định kinh tế chủ lực của Thới Xuân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Để tiến tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, trên cơ sở thực tế, xã đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vốn vay, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả. Đến nay, xã có 400 hecta đất sản xuất giống lúa chất lượng cao trên cánh đồng lớn. Hai hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, gồm hợp tác xã Thanh Nhãn, Lê Gia và hợp tác xã An Xuân được công ty thu mua bao tiêu sản phẩm. Thông qua các lớp đào tạo nghề, vốn vay phát triển kinh tế, đến nay đã có hơn 1.200 hộ dân được tiếp cận vốn vay với tổng số tiền trên 57 tỷ đồng. Trên 95% lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 53 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12%. Anh Liêu Hà ở ấp Thới Trường 2 vươn lên thoát nghèo bền vững từ mô hình nuôi heo cùng với 3 công đất trồng sầu riêng và chanh không hạt, thông qua vốn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ Hỗ trợ Nông dân, chia sẻ.
Dây vốn của ngân hàng chính sách là trước từ 8 đến 13 triệu, sau này thoát nghèo, dây về sản xuất kinh doanh lại. Mình nuôi heo, trồng rẫy, mình trồng sầu riêng, bây giờ là thoát nghèo rồi, bây giờ nhà nó cũng cất ổn định rồi, thì từ đây sắp tới mình cũng gắng làm ăn, không khá hơn.
Qua 5 tháng triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng nhất trí cao của nhân dân, đến nay, Thới Xuân đã đạt 9 trong tổng số 19 tiêu chí, còn lại 10 tiêu chí chưa đạt. Trong những tháng còn lại, để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nêu trên và nâng chất các tiêu chí đã đạt thêm vững chắc hơn, giúp Thới Xuân tiến về đích xã nông thôn mới nâng cao đúng theo lộ trình. Ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Xuân cho biết.
Sau khi rà soát cái nào thuộc của xã làm thì xã đã chủ động phân công thành viên phụ trách và tổ chức thực hiện. Còn những cái nào thuộc cái khả năng của trên đó thì đã đề nghị về trên, rồi tích cực phối hợp với các cái phòng ban chuyên môn để tạo mọi điều kiện hỗ trợ vốn cơ sở vật chất như thế nào đó để quyết tâm để hoàn thành cái nghị quyết đã đề ra.
Có thể thấy rõ với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong quá trình duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Thới Xuân vững tin sẽ hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022. Thưa bà con, thời điểm này, huyện nông thôn mới Phong Điền đang vào vụ thu hoạch rộ sầu riêng. Đây cũng là thời điểm mà bà con nông dân trông đợi nhất trong năm. Sản lượng vụ sầu riêng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, nên người làm nghề gõ sầu riêng, còn gọi là thợ cắt sầu riêng, cũng bận rộn hơn và có nguồn thu nhập khá cao.
Hiện tại, giá nhân công thợ cắt sầu riêng dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một người mỗi ngày, tùy theo số lượng sầu riêng được cắt bán cho thương lái. Tiền công cao nhưng không mấy ai làm được, vì đặc tính sầu riêng có vỏ dày, có gai cứng, việc phân biệt trái đủ tuổi để cắt, đảm bảo chất lượng và công thu hái rất khó, nên loại quả này cần người có kinh nghiệm để thẩm định. Chứng kiến một buổi gõ sầu riêng của anh Quỳnh Tuấn Kiệt ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chúng tôi được trải nghiệm một buổi thu hoạch đầy thú vị. Chỉ với dụng cụ là chiếc dao Thái Lan, anh Kiệt thoăn thoắt trèo lên cây cao, dùng cán dao gõ từng trái sầu riêng để lắng nghe âm thanh. Trái nào đạt đủ chuẩn, anh mới cắt trái. Cứ thế anh thoăn thoắt hái, chẳng mấy chốc đã được hàng chục vỏ đầy. Thông thường chỉ cần ngửi thấy mùi thơm, gai cứng, da đồi mồi là biết trái đã chín. Nhưng cái tài của người gõ sầu riêng chính là thẩm định được độ tuổi trái ngay từ lúc chưa ngửi được mùi thơm. Anh Kiệt bộc bạch.
Tùy theo giai đoạn cắt, nếu lái Trung Quốc cắt thì 7 tuổi là nó cắt rồi. Còn như mình cắt hàng chợ thì phải 8 tuổi cho lên rồi mới cắt hàng chợ. Nói chung 7 tuổi với cái tiếng 7 tuổi với cái tiếng 8 tuổi, những người mà ta chưa gia chạm nhiều là ta sẽ không phân biệt ra được. Nó đủ tuổi là cơm ở trong nó đã bắt đầu nó khô rồi. Cơm nó khô nó sẽ giật cái hộp muối nó lại, nó muối nó khô lại á. Là ở trong này nó sẽ có khoảng trống nè, có bọng. Mình gõ mình nghe tiếng kêu nó là bụp bụp được. Đó. Còn những trái mà nó chưa tới thì nghe người trong nghề người ta sẽ gọi là không vô dao. Không vô dao thì nó có nghĩa là trái nó chưa đủ tuổi không cắt được.
Bén duyên với nghề này là do gia đình đã trồng sầu riêng mấy chục năm nay. Từ nhỏ, vào lúc thu hoạch trái, anh Kiệt thường phụ tiếp thương lái và học lớn được nghề này. Chỉ là thao tác gõ cán dao đơn giản, nhưng nhận ra sự khác nhau giữa các âm thanh lại rất khó. Nhiều người theo nghề hái sầu riêng thuê đã mấy mùa, được tiếp cận nhiều thợ chuyên gõ sầu riêng, nhưng vẫn chưa học được nghề. Trước khi chính thức trở thành thợ gõ chuyên nghiệp, anh Kiệt cũng rất nhiều lần cắt nhầm trái non, trái chưa đủ tuổi. Do đó, nghề này rất cần chịu khó, sáng ý mới có thể gắn bó làm nghề chuyên nghiệp. Hiện nay, dù đã theo nghề gần 10 năm, nhưng anh Kiệt vẫn rất cẩn trọng. Không chỉ gõ trái, mà anh còn cẩn thận nêm cơm để hạn chế xảy ra rủi ro. Bởi với những người làm nghề này, chỉ cần gõ nhầm trái non sẽ mất uy tín với thương lái, nên thợ gõ sầu riêng chịu khó theo nghề sẽ có thu nhập khá ổn định, anh Kiệt cho biết.
Tùy mức độ cái dựa đó là nó cắt nhiều hay cắt ít. Cắt nhiều á thì cái số tiền lương nó khoảng 500 đồng trên ký. Một người cắt tới 3-5 tấn. Còn cắt mà kiểu mà ít á thì khoảng 1 tấn rưỡi thì 1.000 đồng ký. Nói chung như em đi, em cầm cắt mà vườn mà nó đạt mà tới kiểu cắt á, em cầm cắt một buổi có thể em cắt từ 3-5 tấn là bình thường.
Trên địa bàn huyện Phong Điền hiện có khoảng hơn 50 dựa lớn nhỏ chuyên kinh doanh mua bán sầu riêng. Thông thường mỗi dựa đều thuê một đội ngũ thợ gõ riêng, bởi sầu riêng là mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhờ đó, nghề gõ sầu riêng cũng ăn nên làm ra. Giá nhân công cao nên người làm nghề có thu nhập ổn định. Nhất là khi vào vụ cao điểm, thợ gõ sầu riêng có thu nhập từ 1 đến 3 triệu đồng một ngày. Huyện Phong Điền là địa phương có diện tích trồng sầu riêng khá lớn với khoảng 2.000 hectare, chủ yếu là giống hạt lép ri 6 và mỏng thon. Là giống trái cây ngon nên những năm gần đây, bà con nông dân tăng diện tích trồng, đời sống ngày càng cải thiện, dâng lên khấm khá. Đây là niềm vui chung và cũng là điều kiện để những thợ gõ sầu riêng thêm an tâm, gắn bó với nghề. Thưa quý thính giả, tuy là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, nhưng ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu GDP của địa phương. Thời gian qua, nông nghiệp tuy có phát triển nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, phát triển nông nghiệp bền vững là hướng đi tất yếu trong tương lai. Nội dung này cũng khép lại chuyên mục ngày hôm nay.
Vụ hè thu 2022 là vụ lúa đầu tiên mà anh Nguyễn Ngọc Quấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm, có trụ sở tại ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, áp dụng mô hình lúa cấy mô trên diện tích 10 hectare của gia đình. Nếu như trước đây xả tay thì lượng giống mỗi công là 20 kg, kéo hàng 10 kg, thì với mô hình mới này, lượng giống giảm chỉ còn 6,8 kg. Chỉ tính riêng lượng giống thì anh đã tiết kiệm được 320 đến 1.320 kg, giảm chi phí đầu tư hàng triệu đồng ngay từ đầu vụ. Anh Quấn chia sẻ:
chúng tôi cũng mạnh dạn là chúng tôi thực hiện, chúng tôi cũng muốn là chúng tôi thực hiện để đi tiên, để cho bà con nông dân thấy tuy giảm giống nhưng mà năng suất nó vẫn đảm bảo, nó từ bằng cho tới chúng hơn lúc mà người ta xạ dày.
Còn anh Đặng Văn Đây, một nông dân ở ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, có 1,5 hectare ruộng, nhiều năm canh tác lúa thu nhập bấp bênh. Năm 2017, anh quyết định lên vườn để trồng kết hợp 3 loại cây: mít Thái, nhãn y đo và sầu riêng ri sáu. Hiện tại, 100 gốc mít và 30 cây nhãn đã cho thu hoạch. Nhờ kỹ thuật cho trái nghịch vụ, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình trên 200 triệu đồng. Từ đó, anh có vốn để đầu tư cho hàng trăm gốc sầu riêng chuẩn bị để trái. Anh đây nói rõ hơn:
thấy cây bà con người ta cũng đi trước, đã làm ăn cũng phát đạt lắm. Rồi mình cũng học hỏi theo về 15 con ruộng thì mình lên bờ hết. Cây trái nó có giá thì nó hơn lúa rất nhiều. Cất nhà là rất khỏe.
Tại xã Long Thuận, huyện Thới Lai, anh Phạm Văn Phúc được nhiều người biết đến với mô hình đột phá nuôi cá dày. Tận dụng hệ thống ao khoảng nửa công đất phía sau nhà, năm 2017, anh lặn lội đến tận vùng miệt thứ tỉnh Kiên Giang để mua 8 con giống bố mẹ về nuôi. Đến nay, ngoài bán cá thương phẩm với giá 250.000 đồng một ký, anh còn bán cá giống khoảng 7.000 đồng một con, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, nhằm tận dụng nguồn thức ăn dư thừa của cá dày, anh còn nuôi kết hợp thêm cá lóc, cá rô và cá trê để tăng thêm thu nhập trên 3 triệu đồng mỗi tháng. Anh Phúc nói cụ thể hơn:
có người nói thì nuôi không được, rồi có người nói là mày làm mô hình đó chắc không xong đâu. Cấp đầu tiên tôi tưởng nó hơi khó, mà cuối cùng thì dễ. Các cái thức ăn nó ít hơn cá nào hết, đỡ tốn tiền thức ăn mà giá nó lại cao. Còn thứ hai nữa là tế dần nó ép cũng không cần oxy, không cần máy móc gì hết.
Thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác 222.000 hecta lúa, trên 20.000 hecta rau màu, khoảng 24.000 hecta cây ăn trái, tổng sản lượng thịt gia súc gia cầm 42.000 tấn, tổng sản lượng thủy sản trên 222.000 tấn, với tổng giá trị sản xuất toàn ngành trên 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, nông nghiệp còn khá manh mún, chất lượng sản phẩm không đồng đều, thị trường tiêu thụ bấp bênh. Để nông nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
đẩy mạnh cái ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đô thị, thực hiện cơ giới hóa gắn với lại tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình sản xuất tiên tiến, mở rộng các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị để tạo ra một cái đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, triển khai thực hiện có hiệu quả các cái cơ chế chính sách về khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các trang trại và các hợp tác xã nông nghiệp.
Nhiều năm qua, nông nghiệp luôn khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Để bệ đỡ này càng thêm kiên cố hơn, thì bên cạnh những chính sách hợp lý của địa phương, bà con nông dân cần có sự đột phá mạnh mẽ trong việc chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Và đến đây cũng là lúc thời lượng chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đã hết. Quốc Vy và Việt Nam cảm ơn quý thính giả của bà con đã đồng hành cùng chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!